Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 4A. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 10 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Kính chào các vị hiệu trưởng, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục. Xin chào mọi người. Chúng ta vừa nói tới bác sĩ là người chăm sóc, cứu người, cứu sinh mạng con người. Còn người thầy khai mở trí huệ con người, khai mở sự lương thiện của con người, cứu huệ mạng con người. Có một câu chuyện. Trước khi tôi theo nghề giáo, sư trưởng của tôi đã giáo huấn tôi, khiến cho tôi ấn tượng hết sức sâu sắc. Có một bác sĩ đã coi mạng người như cỏ rác, đọa xuống 18 tầng địa ngục. Sau khi bác sĩ này bị đọa xuống 18 tầng địa ngục, ông ta còn không chịu nhận lỗi, rất tức giận. Nói, tôi không phải cố ý, sao lại phán tôi tội nặng như vậy? Bác sĩ này chưa có học qua Đệ Tử Quy, cho nên sai rồi, nhưng không nhận lỗi. Học Đệ Tử Quy rất quan trọng. Nếu sửa lỗi thì hết tội, hãy che đậy, tội càng nặng. Tội nghiệp như vậy không thể nào tiêu trừ. Ông ta nổi giận nên bắt đầu đứng đó dậm chân, dậm rất mạnh. Đột nhiên nghe thấy phía dưới có người nói, nói là, sư huynh, ông đừng có dậm nữa, bụi bặm rớt trên người của tôi hết rồi. Bác sĩ này giật mình kinh sợ. Dưới 18 tầng địa ngục vẫn còn gì sao? Ông hết sức kinh ngạc, nói với người bên dưới, tôi làm bác sĩ mà coi mạng người như cỏ rác bị đọa xuống 18 tầng địa ngục. Ông đọa xuống 19 tầng địa ngục ở bên dưới tôi. Ông rốt cuộc là làm nghề gì đó? Người bên dưới nói vọng lên, tôi là làm thầy giáo. Mặc dù đây là một chuyện cười, nhưng lại khiến cho chúng ta suy ngẫm. Bởi vì một người thầy có tư tưởng đúng đắn thì khai mở trí huệ của con người. Và học sinh này sau này sẽ làm cha, làm mẹ, thậm chí là làm lãnh đạo một quốc gia, thậm chí là đi theo công tác giáo dục. Một tư tưởng đúng đắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của họ, ảnh hưởng tới gia đình họ, ảnh hưởng tới thế hệ sau của họ, ảnh hưởng tới những người có duyên trong cuộc đời của họ. Cho nên một người thầy dạy ra được một thánh hiền, công đức này rất là lớn. Xin hỏi thầy giáo của Phạm Trọng Im công đức lớn bao nhiêu? Dùng máy tính chưa chắc tính ra được. Nếu như người thầy không đem nhân sinh quan đúng đắn dạy cho học sinh, mà lại dạy những thứ sai lầm, vậy là đoạn huệ mạng của người ta, làm lầm lạc đệ tử. Không chỉ ảnh hưởng tới học sinh đó, họ cũng sẽ làm cha mẹ người khác, vậy con cái của họ đều bị hại. Kể cả Nếu như sau này họ làm người lãnh đạo, họ chỉ mưu cầu lợi lạc, có thể bóc lột rất nhiều nhân dân. Những trách nhiệm nhân quả đó, ngoài cá nhân họ phải chịu, thầy của họ cũng phải chịu. Điều này không phải từ tôi nói. Quý vị nói là điều tôi nói, có thể đi ra ngoài sẽ có người tìm tôi để tính sổ. Trong Tam Tự Kinh có nói, nuôi không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, lỗi của thầy, là do quý vị nói. Lúc nãy tôi không có đọc. Ở trong thời đại này, nói cái gì cũng chỉ nhắc tới mà thôi. Quý vị nhắc tới quá rõ ràng, quá trực tiếp. Người ta nói, anh nhớ đó cho tôi. Chúng ta đời này không muốn kết oán với bất kỳ ai. Bản thân của tôi làm giáo viên tiểu học. Hồi đó, những học sinh này của tôi đều là 11, 12 tuổi. Vài năm sau đó, tôi coi báo thì hết sức cẩn thận. Phải coi thử có học sinh của mình dạy không. Nếu như có việc tốt, ồ, còn được. Nếu như do học sinh của tôi làm việc sai, ồ, phiền phức rồi. Vua Diêm La bên đó đã ghi tôi một tội rồi, không nghiêm túc dạy học sinh. Nhưng nếu như tôi có dạy rồi, trách nhiệm đó sẽ không phải của tôi nữa. Cho nên thiên chức của người làm thầy gọi là khai mở sinh mạng trí huệ của con người. Điều này ảnh hưởng tới một người, ảnh hưởng tới một gia đình gia tộc, ảnh hưởng tới giá trị lâu dài của xã hội. Vậy người thầy đã là người khai mở trí huệ con người. Vậy rốt cuộc người bây giờ, tư tưởng, quan niệm của họ bị lệch lạc chỗ nào? Bởi vì tư tưởng quyết định hành vi, hành vi quyết định thói quen, thói quen hình thành tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Tư tưởng của một người quyết định vận mệnh của bản thân họ. Tư tưởng của cha mẹ quyết định vận mệnh của con cái. Tư tưởng của thầy cô hiệu trưởng rất có thể sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của học sinh. Tư tưởng của một nhà doanh nghiệp có thể quyết định vận mệnh đoàn thể của họ. Tư tưởng của một người lãnh đạo một quốc gia ảnh hưởng tới vận mệnh của quốc gia. Tư tưởng của người dân nước ta hiện đại sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của thiên hạ. Bởi vì vào những năm 1970, giáo sư Toynbee đã nói rằng giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Nghĩa là phương pháp duy nhất để cứu thế gian bây giờ chính là văn hóa truyền thống dân tộc. Xin hỏi quý vị nào nghe qua câu này của giáo sư Toynbee mời giơ tay? Được, rất nhiều người đều đã nghe qua, xin bỏ tay xuống. Quý vị nghe xong câu nói này thì thấy cuộc đời của mình có khởi lên phản ứng hóa học gì không? Có ai nghe xong câu nói này tới tối ngủ không được không? Rất kích động, cuối cùng cũng hiểu ra, à, đời này mình đầu thai tới đây là vì điều gì? Cuối cùng mình cũng biết rồi. Mình chính vì việc này mà tới đây, vì dân tộc, vì thiên hạ mà tới. Một niềm cảm ngộ này của quý vị chính là lời Khổng Tử nói, 50 tuổi biết thiên mệnh, biết đời này sứ mệnh của mình nằm ở đâu. Mọi người nghĩ coi, tư tưởng đúng đắn của bản thân quý vị khi dẫn dắt con cái và học sinh của quý vị, có lúc các em còn không hiểu quý vị, còn nổi nóng với quý vị. Cho nên người làm cha mẹ đều phải luyện người không hiểu mình không giận. Chính là quân tử vậy. Cha mẹ có muốn làm quân tử không? Quý vị một lòng muốn tốt cho con cái còn hiểu lầm quý vị, thậm chí còn nổi nóng với quý vị nữa. Lúc này người mẹ bao dung như đại địa, không so đo với con của mình. Quý vị coi đại địa đó, nhiều động vật đều đại tiểu tiện bên trên đó. Nó không chỉ không có tức giận, mà còn biến đại tiểu tiện thành phân bón, còn có thể dùng để nuôi dưỡng vạn vật. Mọi người có thấy trong quá trình chúng ta trưởng thành thường hay nổi nóng vô cớ, người mẹ rất có tu dưỡng, đều luôn bao dung. Sau đó bản thân chúng ta bình tâm trở lại, cảm thấy chính mình rất là hổ thẹn, còn đi xin lỗi mẹ, vì sự tu dưỡng này của mẹ cũng đang dạy dỗ chúng ta. Cho nên chúng ta ác ý với cha mẹ, cha mẹ còn như gió xuân thổi đến hơi ấm, vuốt ve chúng ta. Cho nên tư tưởng quý vị đúng đắn, nhưng quý vị chưa chắc được các con thấu hiểu. Điểm này tôi thể hội rất sâu sắc. Thật ra cha mẹ và các con là tâm liền tâm. Tôi và cha của tôi cũng là tâm liền tâm. Nhớ hồi chị của tôi thi đại học nhưng không đậu. Cha tôi đã sắp xếp cho chị của tôi đi luyện thi. Hồi đó, sự sắp xếp này của cha tôi, mặc dù tôi chưa nghe nguyên nhân do chính miệng cha tôi nói, nhưng tôi hoàn toàn hiểu rõ tâm của ông. Bởi vì cha tôi nhìn vào điều gì? Nhìn vào cả đời chị tôi, tương lai chị tôi. Cho nên rất lo lắng nếu như chị tôi không thi đậu để học chuyên ngành, sau này không học đại học, em gái và em trai phía sau đều học đại học, tới lúc đó chị ấy sẽ tự ti. Cho nên cha mẹ khi suy nghĩ sự việc là suy nghĩ rất sâu xa. Nhưng con cái có lãnh hội được không? Chưa chắc lãnh hội được. Sau đó chị tôi đi luyện thi. Có một hôm mắt hơi khó chịu, gọi điện cho cha tôi. Cha tôi nói, ngày mai cha xin phép để dẫn con đi khám. Vừa bỏ điện thoại xuống, vẫn thấy bất an, liền xin phép để tới lớp luyện thi. Tìm chị của tôi, đưa chị ấy đi khám. Quý vị coi, sự thương yêu đó của người cha dành cho con gái. Tới lớp luyện thi, phát hiện hôm đó chị của tôi trốn tiết, không có đi học. Mọi người cảm nhận một chút, một người cha lo lắng như vậy, liền chạy qua đưa con gái đi khám. Nhưng con gái trốn học, không lên lớp. Người cha vất vả khổ cực nộp tiền học, con gái lại không đi lên lớp. Sau khi hôm đó về tới nhà, cha tôi hỏi chị tôi một cách hết sức nhu hòa, hôm nay con đi đâu rồi? Lúc đó tôi cũng rất khâm phục cha mình, còn có thể hỏi chị nhẹ nhàng như vậy. Kết quả chị tôi thẹn quá hóa giận, liền nổi nóng. Cha cứ ép con đi luyện thi, nếu không con cũng không muốn luyện nữa. Bà la, nói cả một đống những lời giận dữ. Một người cha suy nghĩ cho cuộc đời của chị ấy, lại nhận được sự không thấu hiểu của con gái, còn nổi nóng với ông. Lúc đó tôi và chị hai nhìn nhau, ôi trời, chị ấy quá đáng thế này. Như vậy sao cha tôi chịu được? Hai người chúng tôi nhìn nhau, mưa bão chắc cũng sắp tới rồi đây. Kết quả đột nhiên chị của tôi nổi nóng xong rồi đi về phòng. Cha tôi kêu tôi và chị hai vào phòng. Sau đó cha tôi liền nói, cha có làm điều gì không thỏa đáng, bây giờ hai con có thể nói ra hết. Lúc đó, thật ra ba chị em nhà tôi từ nhỏ đã cảm thấy được sinh ra làm con của cha mẹ tôi là phước phần lớn nhất cuộc đời chúng tôi. Gia đình chúng tôi mặc dù không giàu có, đều là con cái nhà công nhân viên chức, nhưng rất ấm cúng. Cha mẹ chúng tôi hết sức thương yêu chúng tôi. Như cha tôi, mặc dù thu nhập không nhiều, nhưng đã mua một chiếc xe cũ, người ta đã lái 10 năm. Cảm nhận được điều gì? Hết lòng, hết sức yêu thương chúng tôi. Hy vọng chúng tôi có được những hồi ức tốt đẹp. Chiếc xe đó sau khi mua về, chúng tôi thường đi ra ngoài chơi. Mặc dù yên xe phía sau bị lệch, ba chị em ngồi chen chúc ở đó rất là ấm cúng. Còn nhớ có lần tới Quan Tự Lĩnh Đài Nam, vì là xe cũ, đồi núi đó quá cao, chạy tới nửa chừng thì bị tuột dốc. Cả nhà chúng tôi xuống xe mà đẩy, Quý vị coi, những hồi ức này rất đẹp đẽ. Mặc dù nó không phải Mercedes, nó cũng không phải BMW, nhưng nó là tất cả tình thương của cha tôi. Cho nên, hồi đó trong lòng của chúng tôi đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Chị tôi phạm sai lầm như vậy. Lúc đó cha tôi không chỉ không trách chị của tôi, mà còn hỏi chúng tôi có phải ông đã làm điều gì không thỏa đáng, bảo tôi và chị hai tôi nêu ra, hay chúng tôi lại nhìn nhau, trong lòng hết sức cảm động. Cha tôi có một thái độ ảnh hưởng tới chúng tôi, làm việc không thông, phản cầu chính mình. Thái độ này, con gái sai lầm tới mức độ này mà ông vẫn phản tỉnh chính mình. Đây là một người làm cha, tư tưởng của quý vị đúng đắn rồi. Có lúc quý vị còn không được con cái hiểu cho. Cũng vậy, một người lãnh đạo niệm niệm suy nghĩ cho người cấp dưới, giống như các vị hiệu trưởng hoặc lãnh đạo trong giới doanh nghiệp, họ thực sự suy nghĩ được, khiến những giáo viên này, sự nghiệp giáo dục của họ sau này càng có giá trị, ngày càng tốt, càng thuận. Những người trong giới doanh nghiệp này cũng hy vọng nhân viên bên dưới của họ có thể có cuộc đời thực sự hạnh phúc. Nhưng có thể quý vị quay về sắp xếp một số khóa học thì cô giáo bên dưới lại không hiểu quý vị. Có thể nào không? Cho nên quý vị lúc này phải nhớ tới, chúng ta ở cư Mỹ Hinh đã tiêm thuốc phòng ngừa rồi. Lúc này quý vị phải niệm một câu, người không hiểu mình không giận chính là quân tử vậy. Lời nói của Khổng Tử rất có ích. Nếu như quý vị trùng điệp núi sông ngờ hết lối, quý vị chỉ cần khởi lên câu nói của Khổng Tử, quý vị sẽ liễu xanh hoa thắm lại thôn xa. Chủ tịch Phoenix Nam Kinh của chúng ta, Chủ tịch Lý Mộ Tùng, ông đã nghỉ hưu rồi. Tôi nhớ có một năm, ông sắp đặt cho nhân viên của mình tới Thanh Trì để học tập. Ông hết sức nhân đức. Ông suy nghĩ tới hôm nào chủ nhật, nhân viên tài xế của ông cũng có gia đình, cho nên ông không muốn khiến nhân viên của mình ngày chủ nhật cũng phải tăng ca. Cho nên ông chủ tịch đích thân lái xe đưa các đồng nghiệp tới Lô Giang để nghe giảng. Chúng tôi nghe xong thì rất cảm động, nhưng nhân viên của ông ở trên xe lại nghĩ, ông chủ tịch này chắc chắn là đưa chúng ta đi tẩy não đây. Chắc chắn là sau khi lên lớp thì cái gì cũng nghe theo ông ấy. Điều gì ông ấy chắc chắn là có mục đích. Tại sao chúng tôi biết nhân viên của ông nghĩ như vậy? Là do nhân viên của ông sau khi học mấy ngày đã tự mình sám hối khi linh mục chia sẻ. Họ đi học mấy ngày, cuối cùng cũng biết vợ chồng nên sống với nhau ra sao, vấn đề cuộc đời của họ nằm chỗ nào. Họ rất cảm ơn chủ tịch. Nhưng lúc đó khi ông chở tới thì họ lại nghi ngờ. Cho nên quả thật, người lãnh đạo có một số quyết định không được thấu hiểu là rất thường tình, nhưng chúng ta cũng phải kiên trì làm tiếp. Kể cả, thật ra mà nói, người lãnh đạo quốc gia chúng ta bây giờ ra sức hoằng dương văn hóa truyền thống, có bao nhiêu người không hiểu họ? Rất nhiều. Cho nên chúng ta phải cùng với chủ tịch Tập, phải cùng người lãnh đạo quốc gia tâm tâm tương ứng, trên dưới một lòng, tận tâm tận lực vì tương lai của dân tộc quốc gia, làm hết đạo nghĩa của chúng ta mới được. Được. Chúng ta suy nghĩ tới tư tưởng của người hiện đại đã bị lệch lạc, sinh ra đủ thứ tai họa. Tai họa nhìn từ tự thân mình. Thân mình bị ung thư, cao huyết áp, bệnh đường máu, kể cả chứng bệnh loãng xương, còn có bệnh về hệ thống miễn dịch, bệnh hồng ban, lan sang. Những bệnh về hệ thống miễn dịch này ngày càng nhiều. Hơn nữa, độ tuổi sanh bệnh cũng đang một bậc hạ thấp. Chúng ta đã từng nghe thấy đứa trẻ 18 tuổi bị tai biến qua đời. Những hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe có vấn đề. Tâm lý thì sao? Cũng có vấn đề. Bây giờ cả thế giới mỗi 40 giây lại có một người tự sát. Bệnh trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, số người mắc những chứng bệnh tâm lý này cũng không phải thiểu số. Đây là vấn đề về thân tâm một con người. Mở rộng tới gia đình. Trong gia đình thì tam luân trong ngũ luân cũng có vấn đề. Vợ chồng tỷ lệ ly hôn hết sức cao. Cha con, bây giờ số người biết hiếu dưỡng cha mẹ ngày càng ít. Tất nhiên rất đáng quý. Nhà nước bảo vệ hiếu đạo, lập ra pháp bảo hộ quyền ích cho người lớn tuổi. Điều này ở rất nhiều quốc gia đều không lập pháp này, bởi vì trong dân tộc của họ còn thiếu sót quan niệm hiếu đạo, giáo dục hiếu đạo. Trên thực tế, muốn cứu thế giới này chỉ có hiếu đạo mới cứu được. Bởi vì Đạo Tổ Thiên nói trăm thiện hiếu dẫn đầu. Quý vị ngay cả căn bản, quý vị ngay cả cái quan trọng nhất trước tiên nhất cũng không còn nữa. Phía sau sẽ ra sao? Chúng ta đắc được sẽ phân tích. Cả căn nguyên của khổ nạn nằm ở chỗ không dạy hiếu đạo. Gia đình, vợ chồng tỷ lệ ly hôn ngày càng cao. Cha con xung đột, anh em kiện nhau lên tòa ngày càng nhiều. Điều này trong thời cổ đại sẽ bị người ta chê cười. Nhưng người hiện đại đều không hiểu được. Thời Minh có một đại trung thần tên là Dương Tiêu Sơn Tiên Sinh. Ông bị Nghiêm Tung ám hại. Nghiêm Tung hồi đó là đại gian thần. Ở trong giám ngục, trước khi ông bị chém đầu, còn hết sức bình tĩnh, coi cái chết như chỗ quay về. Mình đã làm hết sự trung thành của mình rồi, không hổ thẹn với lòng mình. Trước khi chết một ngày, có viết một bức gia thư. Bức gia thư này có trong Ngũ Chủng Di Quy, nói rằng nếu như một trong hai đứa con trai của tôi đi kiện một người anh em còn lại, kiện lên chỗ quan huyện lệnh. Quan huyện lệnh, nếu như ngài nhận được bức gia thư này của tôi, xin ngài hãy xử phạt người đi kiện cáo kia. Ngài xử phạt thật nghiêm khắc đứa con này của tôi. Ông hết sức đại nghĩa. Làm gì có tình huynh đệ nào còn kiện nhau lên tòa? Gia đình này chẳng phải bại rồi sao? Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có nói: cư gia giới tranh tụng. Người nhà trong gia đình kiên kỵ điều gì? Kiện tụng. Tụng tắc chung hung. Chỉ cần kiện tụng, gia đạo này chắc chắn sẽ hung tướng bại tướng. Tôi thỉnh giáo mọi người, quý vị có quen bạn bè người thân nào anh em cha con kiện nhau, sau cùng gia đình này được hưng thịnh không? Mời giơ tay. Vậy quý vị có quan sát thấy không? Rõ ràng làm như vậy không có gia đình nào được hưng thịnh. Nhưng bây giờ tại sao nhiều nhà lại kiện nhau như vậy? Không ai nhắc nhở, không ai đem đạo lý này ra nói với họ. Sau cùng ghi nhau tới nỗi xung đột không ngừng. Sau đó còn tốn một đống tiền phí cho luật sư. Sau cùng thì sao? Trên làm, dưới theo, thế hệ sau càng thảm. Cho nên người xưa nói tình huynh đệ phải làm tấm gương tốt cho con cháu. Không thể thân làm trưởng bối mà còn cho con cháu tấm gương không tốt. Nhưng người ta không hiểu. Ở Tân Thành, Malaysia, là một hòn đảo phía bắc Malaysia, có một nhà doanh nghiệp rất lớn. Ông cùng anh em mình kiện tụng nhau, kiện nhau một thời gian rất dài. kết quả học được đệ tử quy, không kiện nữa. Cuối cùng ông cũng hiểu ai đau khổ nhất. Mẹ của ông đau khổ nhất, hiếu đạo của ông bị tổn hại. Kết quả ông nhanh chóng phản tỉnh mà không kiện nữa, bây giờ sự nghiệp lại càng làm càng tốt. Trong gia đình còn có vấn đề dưỡng lão, rất quan trọng. Một trong những đức hạnh quan trọng nhất dân tộc chúng ta chính là kính lão, yêu lão, tôn lão. Từ thời Hạ Thương Chu, những truyền thống này đã truyền mãi nhiều năm như vậy, mấy ngàn năm. Nhưng bây giờ một điểm này thôi cũng làm không tốt. Chúng ta phải hiểu, các cụ già đối với gia đình, đối với xã hội đã cống hiến cả đời, không tôn trọng các cụ gọi là vong ân phụ nghĩa. Không có các cụ làm sao có con cháu, không có sự cố gắng của các cụ làm sao có thành tựu bây giờ. Kỳ đó các cụ có kinh nghiệm và trí huệ cuộc đời hết sức phong phú, cho nên người tôn trọng các cụ sẽ có thể truyền thừa những trí huệ và kinh nghiệm quý báu này. Hơn nữa, các cụ già là phước báo họ tu được. Họ có thể được trường thọ như vậy, đáng để cho chúng ta tôn trọng. Cho nên phước điền của con người chia làm ba loại lớn. Điều này đều có thể dạy cho con cháu của chúng ta. Ân điền, kính điền, bi điền. Chúng ta cảm ơn các cụ đã cống hiến một đời. Nhớ ơn các cụ. Chúng ta tôn trọng các cụ. Khi đó truyền thừa kinh nghiệm trí huệ của các cụ. Một người làm bạn với những người lớn hơn họ rất nhiều, thậm chí lớn gấp đôi gấp ba. Người như vậy chắc chắn sẽ trưởng thành hơn những người đồng lứa. Mọi người có thể quan sát một cách tỉ mỉ. Cho nên tâm cung kính được đại phước báo. Ngạo mạn, khinh bạn các cụ sẽ tổn phước rất nhiều. Vào thời Đường, có một người trí thức tên là Dương Đại Niên. Ông 20 tuổi thi đậu trạng nguyên. 20 tuổi đậu trạng nguyên. Ồ, phước báo và sự thông minh của ông không hề tầm thường. Nhưng ông có tập khí ngạo mạn. Khổng Tử đã nhắc nhở cao độ đối với sự ngạo mạn. Phu tử nói, như hữu Chu Công chi tài chi mỹ. Họ có tài hoa như Chu Công, có khả năng làm việc như Chu Công. So sánh này đã làm tới cực điểm. Vì Khổng Lão Phu Tử cả đời khâm phục nhất là vị thánh nhân Chu Công này. Chế lệ tác nhạc, lập ra quốc vận hơn 800 năm của Triều Chu. Cho nên so sánh này đã tới đỉnh điểm rồi. Nhưng sử kiêu thả lận, nếu như họ kiêu căng ngạo mạn, lại keo kiệt, không muốn đem kinh nghiệm cho người khác. Kỳ ư bất túc thị giả kỹ. Vậy người này tài năng của họ đã bị cực hạn rồi, không lên được nữa. Hơn nữa, quý vị thật sự dùng người như vậy, hễ họ ngạo mạn là mất nhân hòa, đi tới đâu cũng khiến cho người ta thêm loạn. Người như vậy không dùng được, những tài hoa đó cũng không đáng nói tới. Cho nên bách sự chi thành, thành tựu bất kỳ việc gì, tất tại kính chi, cung kính đối với người, cung kính đối với sự. Kỳ bại giả, sự việc này tại sao thất bại, tất tại mạng chi, ngạo mạn khởi lên. Mọi người bình tâm nhìn lại tất cả doanh nghiệp lớn tại sao lại nhanh chóng sụp đổ. Chính là bởi vì người trụ cột đó có một số thành tựu rồi, cảm thấy mình rất là ghê gớm, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Sau đó lại làm sai quyết sách, đầu tư ngoài ngành, bỗng chốc đều sụp đổ. Cho nên con người không thể gì có vài thành tựu liền ngạo mạn. Cho nên lão tổ tiên lại nhắc nhở, hồi nhỏ ghê gớm, lớn chưa chắc tốt, thiếu niên đắc chí, đại bất hạnh. Còn quá trẻ mà có chút thành tựu, từ cao từ đại, có thể sẽ bị ngã rất đau. Cho nên lời nhắc nhở về sự ngạo mạn này chúng ta có thể kể những câu chuyện này cho các em nghe. Anh Dương Đại Niên này 20 tuổi, trạng nguyên là đứng thứ nhất cả nước, sau đó vào học viện quốc gia, ở chung với những trưởng bối lão nhân này, thường châm chọc người khác, chê cười người khác. Những đại thần này thật sự hết cách, liền nói với anh ta: anh bạn trẻ, có một ngày anh cũng sẽ già thôi. Câu nói này với chúng ta: trồng nhân nào gặt quả đó. Ngày nay chúng ta tôn trọng người già, chúng ta già rồi sẽ được người ta tôn trọng. Ngày nay chúng ta bất kính với người già, chúng ta già rồi cũng không thể có người tôn trọng chúng ta. Nhân nào quả nấy. Cho nên nhắc nhở anh ta, anh cũng sẽ già thôi. Anh ta không chịu sửa, cho nên chưa tới 50 tuổi, hình như mới 40 mấy tuổi đã chết mất. Người có phước báo lớn như vậy mà 40 mấy tuổi đã chết mất. Cho nên nghĩa là sự bất kính của anh ta đã tổn hại hết phước báo của mình. Ngược lại, ngoài ra còn có một người tên là Dương Bân. Từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, vô cùng hâm mộ người ta khỏe mạnh sống lâu. Chỉ cần có người già đi ngang qua cổng nhà của họ, ông liền hết sức hoan hỷ. Những cụ già này trường thọ như vậy đều là người có phước báo, có tu dưỡng, luôn mời họ vào nhà ngồi uống trà, hoặc là cúi đầu lễ kính họ. Sau đó ông sống tới 93 tuổi. Hồi nhỏ thì có tướng đoản mệnh, yếu ớt nhiều bệnh, nhưng bởi vì cung kính nên tu được phước rất dày. Ông sống tới 93 tuổi, đây là kính điền. Cho nên chúng ta tôn lão, yêu lão, vừa là ân điền vừa là kính điền. Kế đó lúc nào cũng suy nghĩ theo cho các cụ. Lạnh làm ấm, nóng làm mát, thấu hiểu các cụ, phụng dưỡng các cụ. Người già, già rồi thì hơi giống trẻ nhỏ, đối với sinh hoạt của các cụ phải nên thông cảm. Ví dụ nói ăn uống thì quý vị không được hối thúc các cụ ăn. Cho nên ăn cơm chung với các cụ, quý vị đừng ăn quá nhanh. Quý vị đều ăn xong hết rồi, họ thấy chỉ có mình ăn chậm thì sẽ rất bị áp lực. Phải thấu hiểu, thông cảm. Thứ nhất, ăn cơm chung với các cụ chậm, từ tốn. Kế đó, không thể cho các cụ ăn đồ lạnh, không tốt cho đường ruột, phải ấm. Còn nữa, không được cho các cụ ăn đồ quá cứng, mềm. Chậm, ấm, mềm. Thấu hiểu các cụ như vậy, cái này cũng là tâm từ bi. Cho nên, yêu thương các cụ, ba phước điền này đều phải làm đầy đủ. Bây giờ, vấn đề dưỡng lão ở nước ta cũng nhận được sự coi trọng. Rất nhiều người già vất vả cả đời lại bị con cái bỏ rơi. Cái đó, nuôi dưỡng trẻ nhỏ cũng là một vấn đề. Bất hiếu có ba tội, vô hậu là lớn nhất. Điều quan trọng trong một gia đình là hiếu dưỡng người già. Còn có một điều nữa là giáo dục tốt thế hệ sau. Gia đình xã hội có nhân tài, nhưng bây giờ dạy dỗ con trẻ, tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên cũng đang tăng cao. Đây đều là hiện tượng gia đình, xã hội. Thực phẩm đen xuất hiện, hiện tượng phá thai xuất hiện. Còn có lừa gạt, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ phạm tội đều tăng cao. Những điều này có liên quan tới nhân tâm. Cả thế giới, số người phá thai trong một năm là có 5.000 vạn suất đăng ký, còn thảm hại hơn bất kỳ cuộc đại chiến thế giới nào. Hơn nữa, lại là giết cốt dục ruột thịt của chính mình. Kể cả chúng ta mở rộng ra vấn đề thế giới, bây giờ nạn nước, nạn gió, động đất, núi đồi sạt lở. Mọi người có phát hiện ra bây giờ đột nhiên trên đường xuất hiện cái hố, tất cả đều bị rớt vô đó. những tỷ lệ này ngày càng cao. Đây là những loạn tướng xuất hiện từ thân tâm con người cho tới cả thế giới. Đây đều là khổ nạn trước mắt của loài người. Vậy căn nguyên của khổ nạn đó nằm ở đâu? Chúng ta phải tìm ra nguồn gốc căn bệnh mới có thể cho thuốc đúng bệnh. Thật ra nhìn từ hiện tượng, nhìn hình như rất phức tạp, nhưng nhìn từ cái căn bản, thật ra là mấy câu nói của lão tổ tiên đã có thể giải quyết được rồi. Nhiều hiện tượng như vậy, căn nguyên nằm ở đâu? Mạnh Tử có nói, trên dưới cùng tranh lợi, thì nước nguy, thì nhà nguy. Mạnh Tử lại nói, bảo thực noãn y, một người được ăn no, được mặc ấm, vật cư nhi vô giáo, không có mục tiêu cuộc đời đúng đắn, không có trách nhiệm đối với cha mẹ, gia đình, chơi bời, lêu lỏng. Bây giờ rất nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp xong, không tìm việc làm, ở đó chơi máy tính, vật cư nhi vô giáo, không có ai dạy họ làm người, tắc cận ư cầm thú. Nên thánh nhân hữu ưu chi, dạy họ đạo nghĩa ngũ luân. Cho nên bây giờ không có dạy đạo nghĩa nữa, lại có nhiều sự hưởng thụ vật chất như vậy, tắc cận ư cầm thú. Cầm thú là gì? Dục vọng rất nặng. Dục như cái gì? Hố sâu. Quý vị coi đoạn này của Mạnh Tử đã tìm ra căn nguyên vấn đề rồi. Lợi dục. Tất cả vấn đề lúc nãy, căn nguyên không tách rời hai chữ này. Lòng người vì có lợi dục mới có những loạn tướng này. Chúng ta cùng phân tích thử coi, bệnh văn minh của con người từ đâu tới? Bệnh tùng khẩu nhập. Ngày nay, trong thực phẩm có nhiều thuốc sâu phân hóa học, hóc môn, thuốc kháng sinh như vậy, còn thêm rất nhiều thuốc hóa học nữa. Những thương gia này vì điều gì? Lợi. Kiếm đồng tiền trái với lương tâm. Cho nên bây giờ ăn uống có lúc không cẩn thận thực sự sẽ hại tới thân của mình. Kể cả bây giờ thực phẩm, công nghệ sinh học đều là vì lợi, nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sự sinh tồn của thế hệ sau của con người. Bởi vì những công nghệ sinh học này trái nghịch tự nhiên. Bây giờ có một hiện tượng người bị vô sinh ngày càng nhiều. Cho nên sự liên quan này đáng để con người coi trọng cao độ. Phải tuân theo tự nhiên, thay đổi bừa bãi để mưu lợi cho chính mình, rất có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cho nên Khổng Tử lại nói, thủy tác vọng giả, kỳ vô hậu hồ. Vọng là làm người giả. Làm người giả làm quá là giống. Khổng Tử đã nói rồi, bởi vì làm giống quá, rất có thể sẽ khiến cho người sau này lấy người thật đem mai táng chung. Cho nên tệ nạn này, tác dụng phụ, họ phải gánh vác hậu quả này. Đem người giả làm thành quá giống, rất có thể sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Kỳ vô hậu hồ. Cho nên ngày nay làm những việc này, nếu sẽ nguy hại tới tương lai của nhân loại, trách nhiệm nhân quả này đều phải gánh chịu rất lớn. Mọi người hãy bình tâm nhìn lại. Nếu như ngày nay mở một cái, ví dụ như tìm đồ chơi điện tử, lại không tuân theo pháp luật, khiến cho rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ, vị thành niên cứ mãi mê đắm chìm ở trong đó, thậm chí còn có người chết phía trước tiệm đồ chơi điện tử. 3 ngày, 4 ngày như vậy, tới nỗi mệt chết luôn. Đồng tiền như vậy không được kiếm. Quý vị khiến cho những thanh thiếu niên này thần kinh điên đảo. Chúng ta và con cháu làm sao mạnh khỏe được? Quân tử thích tiền, kiếm tiền đúng cách, làm những sự nghiệp tổn hại tới sinh mạng người khác để kiếm tiền, bản thân mình và người trong gia đình chắc chắn sẽ có người xảy ra chuyện. Đây đều là từ chu lễ của chúng ta. Quý vị bình tâm quan sát, cái gì mình đưa ra thì sẽ ra sao? Cái đó sẽ trả lại mình. Quý vị cứ đi sát hại người khác, sau cùng ác quả này sẽ quay trở lại bản thân của quý vị. Xin hỏi mọi người, con người cứ luôn phun thuốc sâu và giết chết nhiều côn trùng như vậy. Xin hỏi mọi người, loài động vật nào ăn thuốc sâu nhiều nhất? Do quý vị nói, tôi không có nói. Đài Loan nhiều năm trước đây có thống kê, mỗi người một năm bình quân uống 2,7 kg thuốc sâu. Quý vị tưởng tượng đi một chút, bây giờ trước mặt tôi có một bình 2,7 kg thuốc sâu. Tôi cầm nó lên, nào, cạn ly. Tôi chết là cái chắc. Cho nên bây giờ đều là uống thuốc độc mãn tính. Tại sao lại có nhiều bệnh như vậy? Chẳng phải nguyên nhân ở đây sao? Có tách trời lợi dục không? Không có. Tâm lý thì sao? Hôm qua chúng ta nói rằng hồi nhỏ mỗi ngày cười 180 lần, lớn lên rồi bình quân chỉ cười có 7 lần. Tại sao? Họ đặt mục tiêu cuộc đời ở sự hưởng lạc, túng dục. Kết quả là tham cầu. Truy cầu càng nhiều, sau cùng khổ ở đâu? 3 chữ, cầu bất đắc khổ. Mọi người đều cảm thấy phải đi thỏa mãn dục vọng của chính mình, nhưng lại không biết lão tổ tiên nói với chúng ta, dục như hố sâu, không có đáy. Quý vị coi, người đánh bạc cứ hay nói một câu gì? Một lần sao chót. Quý vị coi, người nữ mua quần áo đắt tiền cũng nói là một lần sao chót. Mọi người phải hiểu, những người phóng túng dục vọng này rất có thể sẽ đem sự hưởng lạc của mình xây dựng trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ bao nhiêu người trẻ tuổi không hiểu chuyện, con cái nhà nông đi học đại học. Ồ, lễ tình nhân dẫn bạn gái của mình đi ăn cơm, mấy trăm tệ, đó đều là mồ hôi xương máu của cha mẹ. Tôi có một trưởng bối, khi ông còn chưa kết hôn, đang yêu đương, ông nói thấy bạn gái chỉ ăn có một chút xíu, rất là dễ nuôi, liền lấy về nhà. Nhưng sau khi lấy về nhà rồi thì ngộ ra cơm rất là rẻ, quần áo rất là đắt. Khi rảnh rỗi đi trung tâm thương mại với vợ, bà vợ đứng trước mấy bộ đồ hàng hiệu, lưu luyến không rời, đẹp quá, tốt quá, tim của ông đập càng nhanh, thình thịch, thình thịch. Vợ ơi, đi thôi, đi thôi. Nếu không bà vợ mà nói mua, quét thẻ một cái, nửa số tiền lương cũng mất tiêu. Vậy, người làm vợ chúng ta, thì niềm vui này chẳng phải xây dựng trên sự đau khổ của ông chồng rồi sao? Vậy là không đúng. Vậy là chúng ta tiếp tục suy nghĩ, xin hỏi mọi người, mua một bộ đồ vui được bao lâu? Điều này đáng để suy nghĩ chứ, xài nhiều tiền như vậy, rốt cuộc có được vui vẻ không? Theo sự điều tra dân ý của tôi, quý vị, ví dụ, rất để ý tới việc mặc quần áo mới cho người ta coi. Sau khi họ mua quần áo, mau mau qua hôm sau, mặc lên đi tới văn phòng, sau đó bắt đầu đi sàn catwalk model, người mẫu, muốn cho người ta coi. Đi cả nửa ngày rồi, vẫn không có ai để ý tới họ. họ hết sức nóng giận, cuối cùng không nhịn được, chạy tới trước mặt một đồng nghiệp. Anh thấy bữa nay tôi có gì cá khác không? Đồng nghiệp này thiếu một dây thần kinh. Có không? Có không? Nhưng chưa nhìn ra, cho nên họ không chỉ không được vui mà còn tức muốn chết. Bởi vì niềm vui của quý vị xây dựng trên ánh mắt của người khác, lúc nào cũng sẽ từ niềm vui đó mà biến thành đau khổ. Và thông thường mặc chỉ có một lần để khoe với người khác, sẽ không dám mặc lần thứ hai nữa, sợ người ta nói: lần trước đã mặc rồi, cái này hết model rồi. Thật tức cười. Cái này không được, cái này hết hot rồi, mình phải mua cái mới, nếu không người ta sẽ cười mình. Những người này hết sức là bồng bột, không đủ bình tĩnh. Tại sao? Cười chết mất. Là người ta chết, cũng không phải chúng ta chết, có liên quan gì đâu. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.